Tác phẩm Hồi ký song đôi, tập 2, Đổi thay và kiên định. Tác giả Huy Cận. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Những ngày tháng Việt Minh. Cuối năm 1941, tôi tham gia hoạt động cách mạng trong Việt Minh, hoạt động ở Hà Nội trong thanh niên, sinh viên và trong giới trí thức khoa học. Trước cách mạng tháng 8, tôi hoạt động ở Hà Nội trong Việt Minh và trong Đảng Dân Chủ, được giao nhiệm vụ cùng một số đồng chí khác vận động sinh viên và trí thức tham gia phong trào đánh Nhật đuổi Pháp. Mùa hè năm 1945, phong trào cứu quốc ở Hà Nội rất sôi nổi. Sau khi ra đời chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim thân Nhật, thì uy thế của Việt Minh càng lên mạnh. Có thể nói rằng, trong tất cả các giới đồng bào thủ đô rạo rực một tinh thần cứu nước, tin tưởng chờ đợi những hành động quyết liệt và quyết định của Việt Minh. Các tổ công tác của chúng tôi cũng trong đà ấy hăng say hoạt động, mở rộng lưới tuyên truyền, tổ chức ngày càng nhiều trí thức và thanh niên vào Việt Minh, mặc dù bọn hiến binh Nhật và bọn Việt gian tay sai của chúng như nhóm bọn Võ Sĩ Đạo hay một nhóm sinh viên Đại Việt trong Tổng hội sinh viên hàng ngày lùng sục, có khi bám riết những hoạt động của chúng tôi. Những tháng ấy, tôi cũng như một số đồng chí khác thường không ngủ ở nhà mà có khi lên ngủ ở Nhật Tân, ở Chèm, Vẽ hoặc một khu phố khác nơi mình ở. Lúc đó nhà tôi ở phố Hàng Bông. Trong không khí hoạt động sôi nổi và náo nức ấy, cuối tháng 7 năm 1945, tôi được Tổng bộ Việt Minh triệu tập đi họp Quốc dân Đại hội tại Tân Trào, Châu Tự Do, tỉnh Tuyên Quang. Tôi cùng một số đồng chí khác rời Hà Nội vào một buổi chiều cuối tháng 7 oi bức, bận áo quần nâu, với nét mặt và dạng người rất giống một đồng bào nông dân vùng Nghệ Tĩnh. Anh em bảo tôi ngụy trang rất đạt. Chúng tôi thuê xích lô qua cầu sông Cái, đến giữa cầu, xe cam nhông của quân đội Nhật bóp còi inh ỏi, bác xích lô không thể đạp nhanh hơn được. Bọn lính Nhật xuống xe sừng sộ, đá túi bụi vào bác, làm chúng tôi rất tức giận, nhưng đành nuốt giận. Chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, tấm giấy giới thiệu cuốn tròn như điếu thuốc lá, dắt trong nón. Chúng tôi sẵn sàng búng cho nó bay xuống sông Hồng, hoặc cho cả nón bay xuống sông, nếu như bọn Nhật lục soát. Nhưng đến chỗ rẽ, xích lô của chúng tôi dạt vào một bên và bọn Nhật phóng xe đi thẳng. Sang đến Từ Sơn, chúng tôi chờ mãi người liên lạc ở chỗ hẹn nhưng không gặp. Trời gần tối, chúng tôi đành quay về Hà Nội, rất hồi hộp và lên xe điện đi thẳng vào Hà Đông, tất nhiên là không thể về nhà. Vào Hà Đông, chúng tôi đi thẳng về làng Vạn Phúc và được đồng chí liên lạc đưa về nhà anh Trong. Sau này, anh Trong đã hy sinh ở Nam Bộ trong chuyến Nam Tiến đầu tiên. Ở Vạn Phúc thì rất yên tâm vì đó là một cơ sở mạnh. Đêm hôm ấy, chúng tôi đang ngủ, chợt nghe tiếng súng nổ. Các đồng chí trong nhà cho biết đó là tiếng súng trừ gian và đội tự vệ của ta đã khử được hai tên Việt gian định mò vào làng do thám. Sáng hôm sau, chúng tôi đi xe kéo lên bến Chèm, rồi từ đó đi đò dọc về phía Bắc Ninh. Lên đi bộ về phía Từ Sơn, lần này đồng chí liên lạc đã chờ sẵn chúng tôi ở chỗ hẹn. Từ đó, chúng tôi đi về phía sông Cầu, qua một vườn dâu xanh mượt, lá cành che kín, rồi xuống bãi sông đắp đò ngang sang bờ bên kia. Qua bờ, cũng lại đi qua một bãi dâu xanh kín rồi mới lên đường. Bước lên đường thì không khí khác hẳn. Những nam nữ tự vệ bận áo quần đen, lưng đeo mã tấu, đi lại khẩn trương và dẫn chúng tôi đến gốc một cây đa to. Ở đó, đã thấy người người ngồi nghỉ chân, chắc là chờ đợi liên lạc. Một nồi cơm to, chừng là nồi 10, đã chín và bên cạnh là một thùng canh bí rất to. Chúng tôi xúm xít ăn cơm ngay tại gốc cây đa, chỉ có cơm và canh bí với muối ớt mà ai nấy ăn rất ngon miệng. Tôi vừa ăn, vừa nhìn ra xung quanh, thấy những khẩu hiệu bằng phấn trắng trên các bảng gỗ ở các cổng đi vào từng nhà. Việt Nam độc lập, chính quyền nhân dân muôn năm. Thì ra, đây đã là khu giải phóng. Tôi mừng tượng ngày xưa, cha ông khởi nghĩa ở Lam Sơn hay ở Bình Khê, có lẽ không khí cũng như thế này. Đó là lối liên tưởng lịch sử hơi văn chương một chút của một cán bộ trí thức hoạt động ở Hà Nội lần đầu tiên tiếp xúc với quần chúng cách mạng ở khu giải phóng. Cùng đi đường với nhóm chúng tôi có anh Trần Huy Liệu, lúc đó bí danh là anh Bút. Chân anh hơi yếu, tôi phải dìu anh đi cho đến tận Tân Trào. Tôi nghe nhiều về anh và anh cũng đã đọc thơ tôi, cho nên dọc đường hai anh em làm quen nhau rất mau và nói chuyện nhiều về thời cuộc đã đành, về lịch sử, về văn chương nữa, làm quên nỗi mệt đi đường. Chúng tôi đến Văn Lãng thì được tin Nhật đầu hàng và ai nấy đều cố gắng đi nhanh chân để chóng đến Tân Trào. Xế chiều 14 tháng 8 thì đoàn chúng tôi đến xã Tân Trào, tinh thần rất phấn chấn, nghe các câu chuyện ở khu giải phóng càng náo nức. Cờ đỏ sao vàng thêu rất đẹp, không to lắm, được trèo trên một cột tre cao và vài ngọn khác được treo lên cây đa. thấy trụ sở Việt Minh của xã, một cái lán nhỏ, chúng tôi trầm trồ. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở đình làng Tân Trào. Ở ngoài nhìn vào, phía bên trái là một cuộc triển lãm nhỏ, có những ảnh, những báo che trên cây, đó là các báo cách mạng như Việt Nam Độc Lập, như Cờ Giải Phóng và một số ảnh của khu giải phóng. Phía bên phải, ở trên sàn đình, kê những ghế dài bằng cây tre là nơi Quốc dân Đại hội hội họp. Có gần 100 đại biểu cả ba miền Bắc, Trung, Nam về dự. Anh Khuất Duy Tiến và tôi được cử là thư ký đoàn của đại hội. Mở đầu đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã thay mặt đảng đề ra chủ trương nhân dân Việt Nam phải triệt để lợi dụng sự thất bại của phát xít Nhật mà nổi dậy giành lấy chính quyền từ tay Nhật và bọn bù nhìn tay sai của Nhật trước khi quân đội đồng minh vào Đông Dương và phải đứng địa vị chủ nhân của nước nhà tiếp quân đồng minh nếu họ vào tước vũ khí quân đội Nhật. Đại hội nhất trí hoan nghênh chủ trương của đảng đề ra và quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước. Sau đó, Quốc dân Đại hội đã bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng cả nước gồm 15 người, đứng đầu là cụ Hồ Chí Minh. Tôi được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ là ở Đại hội Tân Trào này. Buổi chiều, lúc đại hội sắp khai mạc, tôi và một số đồng chí ra trước cửa đình Tân Trào. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì thấy một ông cụ mặc bộ quần áo cũ màu chàm, đội mũ cát két, ngồi xuống nền đình, dựa vào cột đình, sát phía sau đại biểu sắp họp. Ông cụ thấy chúng tôi đang nói chuyện với nhau, giơ tay ngoắt tôi lại và hỏi: "Đồng chí hoạt động ở tỉnh nào về?" Tôi được anh em đại biểu khác cho biết đó là cụ Hồ Chí Minh và cũng đã được anh em nói thầm lại cho nghe rằng cụ Hồ Chí Minh tức là cụ Nguyễn Ái Quốc. Thấy cụ gọi lại và đột ngột hỏi tôi như vậy, trong người tôi có một nỗi bàng hoàng, nửa phấn khởi, nửa lại run run vì tôi mới bước vào hoạt động cách mạng chưa được bao năm, cho nên trong phút đầu tiên tiếp xúc với lãnh tụ không khỏi bối rối. Tôi đáp lời một cách ngập ngừng: "Thưa cụ, con mới hoạt động 3-4 năm tại Hà Nội trong đám anh em sinh viên trí thức, nhất là trí thức khoa học. Con cũng theo đòi cụ và các anh đi trước, góp phần nhiệt huyết của mình vào phong trào." Ông cụ liền mỉm cười và giơ tay bảo tôi ngồi xuống, thong thả nói qua giọng hơi mệt vì sốt rét vừa qua: "Chú còn thanh niên, chú hoạt động trong anh em sinh viên trí thức là rất tốt. Còn làm cách mạng thì không phân biệt người trước người sau, người hoạt động lâu năm với người mới vào phong trào, cốt nhất là có nhiệt huyết với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người mới vào phong trào mà làm việc hăng hái thì cũng có thể đóng góp cho sự nghiệp chung. Chú kỳ yên tâm và hoạt động với các đồng chí." Rồi cụ lại nói chuyện khác với các đồng chí khác. Lúc Quốc dân Đại hội Tân Trào bế mạc thì Bác cùng toàn thể Ủy ban Dân tộc Giải phóng toàn quốc vừa được bầu ra đọc lời tuyên thệ. Anh Trần Huy Liệu đọc mấy lời thề trước bàn thờ Tổ quốc có đốt hương nghi ngút đặt trước đình Tân Trào. Bác và chúng tôi trong Ủy ban Dân tộc Giải phóng đều giơ tay xin thề. Ba đồng chí đội viên của Giải phóng quân đứng trên phiến đá to trước sân đình, bắn ba loạt đạn ầm vang cả các vách núi chung quanh. Không khí rất trang nghiêm và thiêng liêng. Liền sau đó, có một đoàn đại biểu nhân dân xã Tân Trào ra mừng Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Một cụ già áo quần không được lành lặn lắm, áo hở đôi tay, một chị phụ nữ áo chàm gọn ghẽ và một em bé mặc một chiếc áo rách và bụng để trần hơi ỏng. Em bé đứng khom lưng, hai tay em vòng ấp ngực, vai em hơi sưng, ông cụ xách một bu gà, chị phụ nữ xách cái giỏ có con lợn con và một nải chuối xanh. Chị phụ nữ nói: "Nhân dân Tân Trào không có gì, xã nghèo, chỉ có mấy con gà, nải chuối và con lợn giống mừng Ủy ban Dân tộc Giải phóng mới được bầu. Xin chúc Ủy ban lãnh đạo nhân dân giải phóng cả nước." Cụ Hồ Chí Minh lên bảo: "Ủy ban xin cử đồng chí Trần Huy Liệu, phó chủ tịch Ủy ban, cảm ơn đoàn đại biểu." Anh Trần Huy Liệu bước ra nói mấy lời cảm ơn, nhưng lại quên không cảm ơn cụ thể chị phụ nữ và gửi lời cảm ơn các phụ nữ trong xã. Cụ lại nhắc: "Đồng chí phó chủ tịch phải cảm ơn các phụ nữ Tân Trào và phụ nữ cả khu giải phóng vì chị em góp công rất lớn vào công việc chung và phong trào cứu quốc." Anh Liệu lại ra nói mấy lời bổ sung và hứa với nhân dân Tân Trào sẽ làm tròn nhiệm vụ mà Quốc dân Đại hội giao cho và nhân dân nhắc nhở. Sau đó, Bác Hồ lại ngồi xuống dựa vào cột đình và nói: "Chúng ta trong Ủy ban Dân tộc Giải phóng và tất cả các đồng chí cách mạng hãy như lấy lời thề và hãy nhìn xem em bé này. Các cháu cùng tuổi với em bé này ở các nước khác thì đã đi học và được đùa chơi. Tuổi học và chơi của các cháu ấy lại được ăn no mặc lành. Nhưng các đồng chí có biết cháu này 9 tuổi ở trong làng làm gì không? Nó đã phải đi trâu, đi chặt củi, cõng nước mà áo không có mặc để hở bụng xanh sao. Chúng ta làm cách mạng để làm gì? Là để giải phóng dân tộc, là để cho nhân dân ta ấm no hạnh phúc, để cho các cháu bé, con em chúng ta như cháu này đều được ăn no mặc ấm và được đi học. Nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc Giải phóng là như vậy. Chúng ta hứa với cụ già, đồng chí phụ nữ và cháu bé là phấn đấu hy sinh để đạt được mục đích như vậy. Mấy câu cuối, bác nói với một giọng rất xúc động, ngắt ra từng tiếng. Giọng nói của bác đi thẳng vào gan ruột người nghe. Chúng tôi đứng chung quanh, nhiều người rơm rớm nước mắt. Cũng chiều hôm ấy, dưới bóng cây đa Tân Trào, đã có cuộc tiễn một đơn vị giải phóng quân lên đường tiến về Thái Nguyên do đồng chí Văn chỉ huy. Anh Liệu lại thay mặt Ủy ban Dân tộc Giải phóng chào mừng đơn vị giải phóng quân và chúc đơn vị đánh thắng quân Nhật ở Thái Nguyên. Có một đại biểu Mỹ thay mặt quân đội đồng minh mới nhảy dù xuống khu giải phóng mấy hôm trước cũng có mặt trong buổi tiễn đưa này và nói: "Đối với chúng tôi, chiến tranh đã kết thúc. Đối với các ngài, chiến tranh mới bắt đầu. Chúc các ngài thành công." Chúng tôi còn ở lại Tân Trào một đêm một ngày nữa. Tôi nhớ đêm hôm đại hội bế mạc, Hồ Chủ tịch đến thăm anh Trần Huy Liệu, anh Trần Đức Thịnh và các đại biểu ở cùng nhà. Tôi ở cùng nhà với anh Liệu cho nên được nghe những lời bác dặn. Anh Liệu và anh Thịnh là hai đồng chí hoạt động đã lâu năm mà tính tình lại sôi nổi. Hai anh nghĩ rằng, về Hà Nội mà lại gặp bọn thực dân Pháp nhảy dù xuống hay đổ bộ vào là phải đánh ngay. Tôi còn nhớ anh Liệu nói: "Mấy thằng Tây quen quỳ gối đầu hàng Nhật, chúng ló mặt ra là phải quét." Anh Thịnh cũng gật gù tán thành. Tôi nghe bác giải thích, giọng chậm rãi, tiếng hơi khàn vì còn mệt: "Chú nói mấy thằng Tây quen, nhưng cả đế quốc Pháp thì nó chưa quen đâu. Nhất định là nó lăm le cướp lại nước ta, và nhất định là ta sẽ đánh lại. Nhưng phải đánh như thế nào cho thắng, phải tích lũy lực lượng, không đánh theo kiểu một trận anh hùng rồi ra sao thì ra." Sau đó, tôi nhớ bác giải thích thêm: "Về, ta phải lợi dụng việc đồng minh vào giải giáp quân Nhật, làm cho đồng minh thấy ý chí độc lập của dân ta, và ta phải tổ chức lực lượng." Tôi nhớ anh Liệu cũng ngẫm nghĩ nghe ra dần lời bàn luận của bác. Bác lại còn đưa cho chúng tôi xem lời kêu gọi của bác, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, gửi quốc dân đồng bào, và nói: "Các chú có ý kiến gì thêm bớt không?" Bác nhắc lại: "Ủy ban dân tộc vừa được bầu ra, phải lãnh đạo nhân dân nắm lấy cơ hội giành chính quyền, giành độc lập." Và bác dặn: "Ủy ban về xuôi thì một bộ phận vào Hà Nội, nhưng phải để một bộ phận ở ngoài phòng tình thế khó khăn, và khi cần thiết, các ủy viên chia nhau đi các nơi, đi vào Trung Bộ, Nam Bộ để kịp thời kêu gọi đồng bào và tổ chức chống lại thực dân Pháp khi nó đổ bộ." Lúc đó bác gầy, má hóp, trên trán nhìn rõ nếp nhăn, nhưng đôi mắt rất sáng, như cả tinh lực của bác dồn cả vào đôi mắt. Tôi biết bác quê ở Nghệ An, nhưng nghe giọng bác thì giọng chạy đi nhiều, không còn rõ giọng Nghệ Tĩnh nữa. Ở Tân Trào ra về, tôi cùng đi một nhóm với anh Nguyễn Lương Bằng và anh Trần Huy Liệu. Về qua Bắc Giang, Bắc Ninh, gặp nước lụt to, các cánh đồng nước bạc mênh mông, những lá cờ đỏ sao vàng rất tươi màu phấp phới trên các ngọn cao, nhìn rất đẹp. Chúng tôi đi thuyền cập bến Gia Lâm, từ Gia Lâm có mấy đồng chí đưa ô tô đón về Hà Nội. Mấy hôm sau, bác Hồ cũng về Hà Nội, mặc quần sóc kaki, áo sơ mi, đội một cái mũ cát và tay cầm ba tong dáng rất khắc khổ, nhưng bác đã bớt mệt và bước đi của bác rất nhanh nhẹn. Bác cử một đoàn đại biểu ba người, gồm có anh Trần Huy Liệu, trưởng đoàn, anh Nguyễn Lương Bằng và tôi, thay mặt chính phủ lâm thời vào Huế nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Trước khi chúng tôi lên đường, bác dặn: "Đoàn có người nhiều tuổi, người thanh niên giúp nhau mà làm việc cho tốt." Bác dặn thêm tôi: "Chú trước có học ở Huế, quen người, quen cảnh, chú phải giúp cho anh Bằng, anh Liệu tiếp xúc với đồng bào trong ấy." Chính phủ lâm thời đã điện cho vua Bảo Đại yêu cầu thoái vị, và vua Bảo Đại cũng đã có điện trả lời chấp nhận yêu cầu của chính phủ cách mạng và chờ đoàn đại biểu chính phủ lâm thời vào để làm lễ thoái vị và trao quốc quyền cho chính phủ cách mạng. Ngày 27 tháng 6 năm 1945, ba chúng tôi lên đường vào buổi sáng bằng một chiếc xe hơi sơn đen mượn của hãng xe Style. Đoàn có 6 người, anh Bằng, anh Liệu và tôi, một đồng chí cán bộ giúp việc, một đồng chí bảo vệ và đồng chí lái xe. Chúng tôi mượn được những bộ quần áo mới, khá sang, riêng tôi thì một người bạn cho mượn bộ Tropical màu ghi rất lịch sự. Chúng tôi tính rằng đi xe suốt ngày đêm thì khoảng 28 đến Huế và đã đánh điện cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Huế như vậy. Nhưng chúng tôi không thể tính đến việc nhân dân náo nức đón đoàn dọc đường. Từ Hà Nội đến Ninh Bình, chúng tôi đi tương đối nhanh, xe cắm cờ đỏ sao vàng. Hai bên đường, đồng bào thấy xe đứng vẫy chào và vỗ tay hoan hô. Từ Thanh Hóa trở đi thì cứ khoảng 10 cây số lại có một đám đông đồng bào cờ đỏ sao vàng rực chói đón chặn xe để chào mừng đại biểu chính phủ lâm thời. Chúng tôi giơ tay ngỏ ý xin đi thì có người nói: "Cho chúng tôi nhìn mặt chính phủ lâm thời một chút." Cả đoàn chúng tôi lại xuống xe chào đồng bào. Quên cả oi bức, đồng bào và chúng tôi quyện lấy nhau trong một tình cảm thiêng liêng, rào rạt. Từ Hà Tĩnh trở đi, những đoàn đồng bào ra đón dọc đường ngày càng nhiều, càng đông. Có nhiều chặng đường, xe phải dừng lại, thậm chí có chặng đường, cứ mỗi một cây số, xe lại phải dừng để đoàn nói chuyện với đồng bào. Hôm sau vượt đèo ngang đến bến Pha Ròn thì trời mưa tầm tã. Trời đã chiều, đồng bào tập hợp đông nghịt. Chúng tôi đề nghị đồng bào ra về kẻo trời mưa ướt hết. Đồng bào trả lời: "Chúng tôi chờ đoàn dưới mưa đã từ trưa." Thế vậy, chúng tôi lập tức xuống xe, vào nhà thương chánh, nhà đoan, cạnh bến phà để nói chuyện. Nhiều người nghe anh Liệu nói đến cảnh nước mất nhà tan trước kia thì nước mắt cứ chảy ròng ròng, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Nhưng khi anh Liệu nói đến cuộc tổng khởi nghĩa của đồng bào ta từ Bắc chí Nam thì mọi người đều rạt rào phấn khởi. Qua phà, lại một đoàn đồng bào đã chờ tại bến, cứ như thế cho đến Quảng Trị, đến Huế. Sáng 29, khoảng 9 giờ, chúng tôi đến bến phà Mỹ Chánh thì gặp đồng chí Tô Hữu, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Huế ra đón. Anh giới thiệu đoàn với đồng bào và nói: "Chính phủ này là của ta, thật sự là của ta." Đoàn chúng tôi mãi đến gần trưa ngày 29 mới đến Huế và đi thẳng tới sân vận động phía chợ Cống. Đến đó, các đồng chí Ủy ban Nhân dân Cách mạng Huế cho biết đồng bào đã tập hợp ở sân vận động từ tối 27, suốt ngày 28 và từ sáng đến giờ để chờ đón đoàn. Ở đó, chúng tôi gặp anh Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động trong chính phủ lâm thời, từ Đà Nẵng mới ra. Cuộc meeting trọng thể và náo nức, đồng bào diễu qua lễ đài, hô khẩu hiệu không ngớt, lại có một đoàn đại biểu nữ của nhân dân tặng hoa đoàn. Ngay trong lúc meeting, ông Phạm Khắc Hòe, đồng lý ngự tiền văn phòng của vua Bà Rại, tiếp xúc với đoàn. Buổi chiều 29, ông Hòe, áo dài đen, đội khăn chữ nhất, đến gặp chúng tôi tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng đóng tại tòa Khâm Sứ cũ. Chúng tôi đi ngay vào việc. Ông Hòe nói: "Nhà vua rất vui lòng thoái vị để trao lại quốc quyền cho chính phủ lâm thời, nhưng nhà vua có đề nghị mấy việc. A, xin chính phủ đối xử với những người trong hoàng gia như những công dân, ý nói không phân biệt đối xử. B, đối với các quan lại cũ của triều đình cũng xin chính phủ cho phép tùy theo tinh thần, tùy theo năng lực mà được đóng góp vào công cuộc giành độc lập. C, đối với các lăng miếu của nhà Nguyễn thì xin chính phủ cách mạng đối xử cho có sự thể, nghĩa là cho coi được, không phá các lăng tẩm." Ông Hòe trình bày các đề nghị của Bảo Đại và nói qua tâm trạng của vua, cũng có ý nói ông đã góp phần thuyết phục vua Bảo Đại nhận ra thời cuộc mà tự nguyện thoái vị. Thật ra, trước cuộc khởi nghĩa của nhân dân, vua Bảo Đại đã phải đầu hàng và xin được thoái vị. Nghĩ vậy, chúng tôi liền nói lại với ông Hòe là chính quyền đã về tay nhân dân cả nước và chính sách của chính phủ cách mạng là đoàn kết toàn dân để giữ vững nền độc lập. Còn đối với lăng tẩm, cung điện của triều Nguyễn thì không nên có một sự lo ngại gì. Đoàn đại biểu chính phủ lâm thời cũng có quy định thêm mấy điểm như sau. 1. Sau khi làm lễ thoái vị rồi, vua Bảo Đại phải ra khỏi hoàng cung và được hưởng tất cả các quyền tự do dân chủ như mọi công dân khác. 2. Trừ những của cải thật là của riêng vua Bảo Đại, Nam Phương và Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại thì được đưa ra và tự do sử dụng, còn tất cả tài sản khác và của triều đình đều thuộc về quyền sở hữu của nhà nước cách mạng. 3. Các đền miếu, lăng tẩm của các vua triều Nguyễn đều do nhà nước cách mạng giữ gìn, việc lui tới thờ cúng ở đó được bảo đảm. 4. Lễ vua Bảo Đại thoái vị định vào chiều hôm sau, ngày 30 tháng 8. Ông Hòe lại nói: "Nhà vua thiết tha đề nghị lúc làm lễ thoái vị thì cho treo cờ vàng một lần cuối cùng lên cột cờ Ngọ Môn, rồi lúc tuyên bố thoái vị xong thì sẽ hạ cờ vàng của vua xuống và kéo cờ đỏ sao vàng của cách mạng lên." Đoàn đại biểu chính phủ lâm thời đồng ý. Cũng chiều hôm ấy, ngày 29, trước khi vào thành nội gặp vua Bảo Đại, chúng tôi bàn nên xưng hô thế nào. Nhất định là không gọi vua Bảo Đại là hoàng thượng hay ngài ngự hay bệ hạ, nhưng nếu gọi là ông thì nghe cũng mới quá. Sau cùng, chúng tôi nhất trí là sẽ dùng tiếng ngài. Hơn 4 giờ chiều, xe của đoàn cắm cờ đỏ sao vàng đi thẳng vào Ngọ Môn, tức là cửa chính, chỉ mở trong những ngày lễ rất lớn, trước đây chỉ dành riêng cho vua và toàn quyền đi, và đến điện Kiến Trung, nơi vua Bảo Đại ở. Đến đó, chúng tôi đã thấy ông Hòe chờ ở dưới tam cấp. Chúng tôi bước lên, vua Bảo Đại vận áo dài xanh ra đón ở cửa điện. Chào hỏi xong, ông ta nói đại ý rất sung sướng được trao quốc quyền lại cho chính phủ lâm thời. Theo lời ông ta, hơn 20 năm ông làm vua cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay, ý nói ông ta ra điều muốn phân trần, có những điều muốn làm cho nước, cho dân cũng không làm được. Anh Liệu, thay mặt đoàn đại biểu hoan nghênh vua Thái Vị và nói rõ chính sách đoàn kết toàn dân, giữ vững độc lập của chính phủ. Vua Bảo Đại nói xin nhận các điều khoản của chính phủ lâm thời đề ra do ông Hòe đã trình bày lại và cảm ơn đoàn về cách đối xử với Lăng Miếu. Sau đó, chúng tôi lại về tòa khâm sứ cũ. Hôm sau, ngày 30 tháng 8, đúng 4 giờ chiều, đoàn vào Hoàng Thành lên lầu Ngọ Môn để tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Đồng bào đã đứng chật cả bãi cỏ rộng trước Ngọ Môn từ cửa Thượng Tứ đến chân thành, ước chừng 5-6 vạn người của nội ngoại thành Huế. Lên lầu Ngọ Môn, chúng tôi thấy vua Bảo Đại đã chỉnh tề trong bộ hoàng bào, đầu đội khăn vàng, chân đi giày cườm. Đó là lần cuối cùng, ông vua cuối cùng của nhà Nguyễn vận triều phục. Ông ta cùng ông Hòe đón chúng tôi lên lễ đài. Có mấy vị quan cũng đi theo vua Bảo Đại trong buổi lễ. Tôi nhớ có cả hoàng thân Vĩnh Cẩn. Sau câu chuyện xã giao, buổi lễ bắt đầu. Trước hết, chúng tôi đọc bức điện mới nhận được của Hà Nội cho biết chính phủ lâm thời sẽ làm lễ ra mắt quốc dân tại Hà Nội vào mùng 2 tháng 9 và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đọc tuyên ngôn độc lập. Chúng tôi cũng đọc danh sách chính phủ lâm thời cho đồng bào nghe. Đồng bào vỗ tay và hô khẩu hiệu hồi lâu. Sau đó, vua Bảo Đại đọc bản tuyên bố thoái vị, đọc lẩm bẩm không rõ lời, có lẽ một phần vì ông ta bị xúc động trong giờ phút đặc biệt ấy và một phần vì ông ta không quen nói tiếng Việt hàng ngày. Vua Bảo Đại đọc xong thì cột cờ hạ cờ vàng của vua xuống và kéo cờ đỏ sao vàng lên. Đồng bào vỗ tay như sấm dậy. Vua Bảo Đại trao quốc ấn bằng vàng đúc từ đời Minh Mạng, nặng gần 10 kg, và quốc kiếm vỏ bằng vàng nạm ngọc nhưng lưỡi đã xì. Anh Liệu chuyển lại cho tôi và các đồng chí trong Ủy ban Nhân dân Cách mạng ấn và kiếm, rồi đọc bản tuyên bố của đoàn đại biểu của chính phủ lâm thời. Đoàn mở đầu bản tuyên bố như sau: anh chị em đồng bào, lịch sử nước nhà đã đến một giai đoạn mới. Chính thể đế chế đã phải nhường chỗ cho chính thể dân chủ cộng hòa. Đó là nguyện vọng chung của toàn thể quốc dân và là bước tất nhiên trên con đường lịch sử. Một điều mà chúng ta phải nhận là chính thể dân chủ cộng hòa không phải tự nhiên được đem lại cho quốc dân mà do sức đấu tranh lâu dài của bao nhiêu chiến sĩ và nhân dân trong mấy chục năm nay. Cuộc đấu tranh giành cho được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn đi kèm luôn luôn với cuộc đấu tranh giành độc lập cho xứ sở. Bản tuyên bố đọc xong, mấy vạn đồng bào hô khẩu hiệu vang cả một góc trời: chính phủ lâm thời muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Có một phút ngỡ ngàng cho vua Bảo Đại. Ông ta lúng túng, không biết làm gì, nói gì. Một lúc sau, ông ta nói: bây giờ, tôi được làm dân của nước độc lập. Xin đoàn đại biểu chính phủ cho tôi một vật gì làm kỷ niệm giờ phút này. Sau khi trao đổi ý kiến với anh Liệu, anh Bằng, tôi lấy một huy hiệu cờ đỏ sao vàng mà Ủy ban Nhân dân Cách mạng Huế đã gài vào áo chúng tôi, gài cho vua Bảo Đại. Và đề nghị đồng bào hoan nghênh người công dân Vĩnh Thụy. Rồi vua Bảo Đại chào chúng tôi ra về. Ông Hòe và các vị quan cũng theo vua Bảo Đại về lầu kiến chung. Lễ thoái vị đến đây kết thúc. Đồng bào rầm rập kéo ra cửa Thượng Tứ, rồi tuần hành qua các phố từ Tà Ngạn sông Hương, vượt cầu Tràng Tiền sang Hữu Ngạn với cờ và khẩu hiệu rợp trời. Chúng tôi về đến Ủy ban Nhân dân Cách mạng, tòa khâm sứ cũ, trời còn sáng. Nhìn về phía Ngọ Môn là cờ đỏ sao vàng cao chót vót tung bay trong gió. Sáng hôm sau, ngày 31 tháng 8, chúng tôi lên đường về Hà Nội để kịp báo cáo với chính phủ trước buổi lễ tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Anh Lê Văn Hiến còn ở lại Huế một thời gian để cùng Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên và Ủy ban Nhân dân Cách mạng Huế tiếp quản Hoàng Cung, kiểm kê các tài sản của triều đình Huế và của vua. Trừ những của cải riêng của vua Bảo Đại, từ nay thuộc về quyền sở hữu của nhà nước cách mạng. Thừa lệnh Hồ Chủ tịch, anh Lê Văn Hiến đã đến thăm hai bà Hoàng, vợ vua Thành Thái, vợ vua Duy Tân và tặng hai bà một số tiền. Hai bà hết sức cảm động về cử chỉ ân cần của cách mạng. Bà Duy Tân khóc nức nở. Sau khi giải phóng miền Nam, tôi đã có dịp nhiều lần về thăm Huế. Tôi thăm lại thành cũ và lầu Ngọ Môn đã có nhiều phần đổ nát do khí hậu và một phần do chiến tranh. Đã bao nhiêu năm rồi mà tôi thấy những sự kiện như mới xảy ra ngày hôm qua. Đúng 3 tuần sau ngày Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập, ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp với sự đồng lõa của quân đội Anh thay mặt đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam đã gây hấn ở Sài Gòn. Cả nước lập tức chi viện cho Nam Bộ chống thực dân bằng những đoàn quân Nam tiến. Có những chuyến tàu hỏa từ Hà Nội ra đi, chật ních thanh niên từ nhiều tỉnh dồn về, áo quần đủ kiểu. Đồng thời mỗi tỉnh, mỗi địa phương lớn nhỏ lại khẩn trương tổ chức lực lượng vũ trang, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đánh thực dân Pháp nếu chúng nhảy dù hoặc đổ bộ. Ở Hà Nội và một vài tỉnh phía Bắc, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Yên, chính quyền cách mạng non trẻ lại còn phải dẹp bọn Đại Việt Quốc Dân Đảng đang bám gót tàu tường về phá rối cách mạng. Số đông bọn chúng đã được tổ chức ở trong nước với sự che chở của quân đội Nhật. Trên bối cảnh lịch sử phức tạp ấy, chính quyền nhân dân đang còn trứng nước đã phải giải quyết những vấn đề có tầm chiến lược cực kỳ quan trọng. Ngay trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời, ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách. 1. Phát động phong trào tăng gia sản xuất để chống nạn đói. 2. Mở chiến dịch xóa nạn mù chữ, bình dân học vụ. 3. Tổ chức tổng tuyển cử, phổ thông đầu phiếu để bầu ra quốc hội, tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. 4. Thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, đoàn kết tôn giáo. 5. Bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, nghiêm cấm việc hút thuốc phiện. 6. Mở phong trào giáo dục tinh thần cần kiệm liêm chính, bài trừ những thói hư tật xấu do chế độ cũ để lại. Cùng với nhiệm vụ chống giặc Pháp trở lại cướp nước ta, 6 nhiệm vụ trên đây được thi hành khẩn trương và cũng chính là để bồi sức dân, đoàn kết dân tộc để giữ vững độc lập mới giành được qua tổng khởi nghĩa tháng 8. Trong hoàn cảnh ấy, phải đề cao kỷ cương của chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân, vì dân. Bên cạnh những hành động cách mạng khẩn trương có hiệu quả lớn của các ủy ban nhân dân, cũng xuất hiện lẻ tẻ những hiện tượng lạm quyền, bắt người không đúng nguyên tắc, chiếm công vị tư của một số ít cán bộ ở vài tỉnh. Đã có một số đơn vị nhân dân ở địa phương tố cáo những việc làm sai ấy. Để an lòng dân và để giáo dục cán bộ của bộ máy chính quyền non trẻ theo tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, ngày 23 tháng 11 năm 1945, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ và cử hai vị thanh tra đặc biệt là cụ Bùi Bằng Đoàn và tôi, cụ Huy Cận, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Canh Nông. Lúc Hồ Chủ tịch gọi tôi đến, giao thêm nhiệm vụ mới này, tôi có thưa. Thưa cụ cho con làm Bộ trưởng Canh Nông đã là nhiệm vụ quá nặng nề trong lúc này. Nay cụ bảo con kiêm làm thanh tra đặc biệt thì sợ con không đảm đương nổi. Bác Hồ giải thích, Ban Thanh tra đặc biệt chỉ có hai người, một già, một trẻ. Già là cụ Bùi, vị quan có tiếng liêm khiết của triều đình cũ, có uy tín trong giới phụ lão. Trẻ là chú, một thanh niên hăng hái, một nhà thơ có tiếng nhiều người biết. Trẻ già kết hợp nhất định làm tốt. Công việc chú bàn thêm với chú Nam, Hoàng Hữu Nam. Thấy tôi ngần ngừ, bác mỉm cười nói thêm. Còn như chú muốn cho có vẻ chững chạc thì dễ thôi. Chiều nay, chú mang đến một thỏi mực tàu và một cây bút lông, tôi sẽ vẽ râu cho chú. Bây giờ thì chú đi bàn ngay công việc với cụ Bùi. Như vậy là tôi đã nhận nhiệm vụ là một trong hai vị thanh tra đầu tiên của chính phủ cách mạng. Mọi việc tôi đều trao đổi với anh Hoàng Hữu Nam, lúc đó làm ở Bộ Nội vụ và là ủy viên Ban Liên kiểm Việt Pháp. Xong, tôi lại trình bày bàn bạc với cụ Bùi Bằng Đoàn. Cụ Bùi rất tốt và rất tin ở sự làm việc mẫn cán mà thận trọng của tôi. Cụ lại có nhiều kinh nghiệm về công tác pháp lý. Anh Nam liên hệ chặt chẽ với các tỉnh ủy, lúc đó bí mật, nắm tình hình các vụ cần xử lý, giúp Ban Thanh tra đặc biệt rất nhiều. Chúng tôi đã về Hưng Yên và cách chức vài cán bộ cấp tỉnh vì chiếm tài sản của công, về Hà Nam. Vào xem xét nhà giam và cho thả mấy người có tội nhẹ, chỉ đáng phạt kỷ luật hành chính. Chúng tôi còn về Thanh Hóa xử lý những vụ tương tự. Sau mỗi chuyến thanh tra về, chúng tôi đều báo cáo với Hồ Chủ tịch và được bác chỉ dẫn thêm. Công tác của Ban Thanh tra đặc biệt thật ra làm không được nhiều lắm, nhưng mấy vụ được đưa ra xử lý nói trên cũng gây được tiếng vang. Lúc bấy giờ chưa có quy chế làm việc rạch ròi lớp lang, cụ Bùi và tôi với sự giúp sức đắc lực của anh Nam đã cố gắng làm theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, xử lý đích đáng một số vụ để an lòng dân và đề cao kỷ cương của chính quyền cách mạng. Viết bản tuyên bố cho vua Bảo Đại. Hồi tháng 11 năm 1945, vua Bảo Đại từ Huế ra Hà Nội, anh Lê Văn Hiến đưa Bảo Đại ra, được Hồ Chủ tịch cử làm cố vấn tối cao của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vua Bảo Đại đến họp một số buổi hội đồng chính phủ, lúc đó ngày nào chính phủ cũng họp, thì ngồi im như hến, không hề phát biểu một ý kiến gì, cứ hút thuốc lá liên tiếp và đôi khi còn ngủ gật. Hồ Chủ tịch thấy vậy, bèn đề nghị với cố vấn, mỗi tuần chỉ đến họp một lần, tất nhiên là cố vấn đồng ý. Hàng ngày, Hồ Chủ tịch giao cho tôi đến tiếp xúc với hai vị hoàng thân là Hoàng thân Suphanuvong, lúc đó ở số 50, Hai Bà Trưng, đằng sau Thư viện Quốc gia. Và Hoàng thân Vĩnh Thụy, tức là vua Bảo Đại, ở số nhà 51 Trần Hưng Đạo, sau là trụ sở của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Về Hoàng thân Suphanuvong, tôi sẽ xin kể ở một đoạn khác. Còn đối với Hoàng thân Vĩnh Thụy thì hầu chủ tịch dặn tôi tìm sách cho ông ta đọc. Do đó tôi vào Thư viện Quốc gia tìm một số sách có tính giải trí, xen với một vài quyển có nội dung chính trị ít nhiều liên quan đến thời cuộc. Vua Bảo Đại cũng đọc sách và nói với tôi: anh tìm cho tôi những sách nhẹ nhàng và những tạp chí có nhiều ảnh. Một hôm, Hồ Chủ tịch dặn tôi hỏi xem ông cố vấn có muốn tuyên bố gì với chính phủ Pháp về tình hình căng thẳng hiện nay ở Việt Nam không. Tôi truyền đạt lại với Bảo Đại câu gợi ý của Hồ Chủ tịch, thì Bảo Đại nói là điều ấy tốt lắm, cần lắm. Ông nói thêm: nhờ anh thảo cho tôi sẽ đọc lại và trình cụ Hồ xem cho trước khi công bố. Công bằng mà nói, lúc đó vua Bảo Đại rất khâm phục Hồ Chủ tịch và xem như cha già của dân tộc, là vị cứu tinh của đất nước. Chính Bảo Đại có lần nói ra miệng: tôi rất kính trọng cụ Hồ như là cha tôi. Ông ta nói câu này bằng tiếng Pháp với một giọng cảm động. Đêm hôm ấy, tôi thảo ngay một bản tuyên ngôn bằng tiếng Pháp, chừng 2 trang đánh máy mấy lời Bảo Đại gửi cho tướng De Gaulle, lúc đó là chủ tịch của chính phủ Pháp và là người đang chủ trương đánh chiếm lại Việt Nam. Tôi tiếc là bản thảo tuyên bố này cũng đã bị dìm xuống ao ở Kim Bài cùng với tủ sách của tôi. Tôi còn nhớ mấy ý chính của bản tuyên bố như sau: dân tộc Việt Nam chỉ muốn độc lập. Nếu chính phủ Pháp công nhận độc lập của Việt Nam, thì nhân dân Việt Nam sẵn sàng có quan hệ hữu nghị với nhân dân Pháp. Mong rằng tướng De Gaulle đã biết đấu tranh cho sự giải phóng của nước Pháp, thì cũng thức thời mà công nhận nền độc lập của Việt Nam và xây dựng mối quan hệ hữu nghị lâu dài Việt-Pháp. Nhược bằng tướng De Gaulle và chính phủ Pháp cứ tiếp tục chính sách đánh chiếm lại Việt Nam, thì toàn dân Việt Nam, triệu người như một, sẽ chiến đấu đến cùng để giành lại nền độc lập thiêng liêng của mình dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và riêng tôi, vua Bảo Đại, nay đã trở thành người công dân tự do của nước Việt Nam độc lập, tôi cũng sẽ đứng trong hàng ngũ chiến đấu cùng đồng bào anh dũng của tôi. Xin tướng De Gaulle và chính phủ Pháp hiểu cho rằng thời đại đã thay đổi, chúng tôi không còn là những người dân Annamite, thần dân thuộc địa của các ngài nữa. Chỉ tiếc rằng sự không thức thời của các ngài sẽ kéo dài một cuộc chiến tranh đẫm máu, tốn máu người Việt, tốn máu người Pháp, một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong một lời kêu gọi của người. Bây giờ chưa phải là muộn để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của các ngài, vì xin các ngài nhớ rằng nước Việt Nam đã là một nước độc lập từ ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nếu chính phủ Pháp cứ ngoan cố theo con đường đánh chiếm thuộc địa, thì các ngài phải gánh lấy mọi trách nhiệm và hậu quả do chính sách lỗi thời của các ngài gây ra. Ở dưới bản tuyên bố ký tên Vĩnh Thụy, trước đây là Hoàng đế Bảo Đại, nay là cố vấn chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đem bản dự thảo đến đọc cho vua Bảo Đại nghe, ông ta gật gù, cũng có vẻ khoái chí những đoạn hùng hồn trong lời tuyên bố. Ông ta đồng ý với dự thảo, không thêm bớt gì và dặn tôi trình cụ Hồ duyệt trước khi đem công bố lên báo đài. Sau khi gặp Bảo Đại, tôi đến làm việc với Hoàng thân Suphanuvong. Tôi đọc cho Hoàng thân nghe bản dự thảo tuyên bố này. Hoàng thân là người nói và viết thạo tiếng Pháp, cho rằng bản tuyên bố đã được thảo rất tốt và mừng rằng vua Bảo Đại chấp nhận đó là lời tuyên bố của mình. Điều đó có lợi cho cuộc vận động giành độc lập. Hoàng thân Suphanuvong chỉ gợi ý tôi chữa một chữ cho mềm dẻo hơn khi buộc tướng De Gaulle vào trách nhiệm giải quyết vấn đề đình chỉ chiến tranh. Tôi về báo cáo với Hồ Chủ tịch, bác đồng ý và cho công bố lời tuyên bố trên đài. Dọc đường cách mạng và kháng chiến. Tài liệu huấn luyện quân sự giấu trong hốc cầu thang. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, một tổ Việt Minh do tôi làm tổ trưởng thường họp ở trên gác 61 Hàng Bông, Hà Nội, là nơi tôi ở chung với anh Xuân Diệu và anh Hoàng Văn Đức, kỹ sư canh nông cùng khóa với tôi. Tổ họp thường có các anh Đỗ Đức Kiên, Lê Văn Sáu, quê Nghệ An, tức là Lê Vĩnh Quốc, anh Vọng và vài anh khác. Đoàn thể bảo tìm cách huấn luyện quân sự. Chúng tôi xoay được một tài liệu Pháp bằng tiếng Pháp, dùng huấn luyện lớp đào tạo quan hai và một quyển của Việt Minh huấn luyện du kích, lai vô ảnh, khứ vô hình. Sau này tôi được biết chính Bác Hồ đã viết tài liệu huấn luyện ấy. Chúng tôi trao tay đọc hai tài liệu ấy, cố nhớ cho được mấy điểm chủ yếu, chỉ trao đổi rất khẽ, gần như nói thầm vài ý để về nhà tự tập luyện. Họp xong, tổ lại giao tôi cất giấu tài liệu. Tôi nhét hai tài liệu ấy vào trong một hốc của cầu thang. Cách mạng tháng 8 thành công, tôi ở Quốc dân Đại hội Tân Trào về mới móc tài liệu ra cất làm kỷ niệm. Ông Trương Năng chủ nhà buôn hũ ở tầng dưới, đoán biết chúng tôi hoạt động bí mật, nhưng ông rất kín đáo bảo vệ chúng tôi. Ông là một quần chúng cảm tình của Việt Minh. Hễ có dấu hiệu bọn hiến binh Nhật và tay sai truy lùng Việt Minh thì ông liền ám hiệu cho tôi biết. Bà con ông cũng có mấy người hoạt động Việt Minh. Đầu kháng chiến chống Pháp, tôi và anh Xuân Diệu về tạm trú nhà ông Trương Đăng 2 tuần ở Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Đông trước khi lên Việt Bắc. Chúng tôi sống với gia đình Trương Đăng cũng là sống trong lòng dân. Trước ngày 19 tháng 12 năm 1946, tôi đã chở tủ sách của tôi và của anh Xuân Diệu về gửi ở nhà của Trương Đăng tại Kim Bài. Về sau, huyện Thanh Oai là vùng tạm bị chiếm, nên gia đình buộc lòng phải đẩy tủ sách của chúng tôi xuống ao gần nhà. Hẹn nhau gặp công tác như hẹn người tình. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, mùng 9 tháng 3 năm 1945, tôi và anh Nguyễn Thành Lê thường gặp nhau. Anh Lê, nguyên chủ nhiệm báo Cư Quốc. Hẹn gặp nhau, ngày địa điểm bằng cách nào? Chúng tôi đã bí mật hẹn bỏ thư, vắn, viết lời ám hiệu trong hốc một cây cổ thụ bên cạnh Thư viện Quốc gia, nay là phía đường Quang Trung. Cứ mấy ngày một lần lại đến mốc hẹn thư trong lòng cây, y như một chuyện ngày xưa đôi trai gái yêu nhau gửi thư tâm tình qua gốc cây đa làng. Tạo vật, cây, che chở cho tình yêu. Tạo vật cũng che chở cho hoạt động cách mạng bí mật. Anh Lê Bá Hoan, anh của Lê Bá Thuyên, nguyên biên tập viên báo Nhân dân, và tôi cũng đã hẹn gặp nhau bằng thư bỏ vào hốc cây như hẹn với anh Nguyễn Thành Lê. Anh Lê Bá Hoan về sau là cán bộ nằm vùng tại Sài Gòn thời chống Mỹ. Anh tổ chức công tác nằm vùng rất giỏi. Hoạt động cách mạng cũng có những nét rất lãng mạn.